qua như vậy rồi quý vị thấy hiểu chưa? Ai hiểu là nói tôi nghe coi. Như vậy đó, mình thấy đã dẫn giải đủ hết rồi mà đọc qua là cũng như không. Mà nói rằng Ngài Tiếp Đạo đã trình bày cho mình thấy rõ rồi, có thấy chưa? Đó mới biết rằng không phải là bỗng dưng mà hiểu được. Cái này nó phải là công phu lắm. Tắc chính Triệu Châu bốn cửa là dẫn gương sáng trên đài, hiện trên đài, đẹp xấu tự phân, kiếm mặt da trong tay, sống chết tùy thời. Hán đi hồ lại, hồ lại hán đi, trong chết được sống, trong sống được chết. Đoạn này quý vị biết nói gì không? Đây là nói cái người mà đến cái chỗ tâm thanh tịnh, không còn một niệm khởi, an nhiên tự tại, giống như là gương sáng để trên đài. Cái gương ở trên đài đó nó trong, nó sáng. Nếu là cái hình dáng đẹp đến thì nó hiện đẹp, hình dáng xấu đến thì nó hiện xấu, mà nó có phân biệt không? Nó vẫn an nhiên tự tại mà xấu ra xấu, đẹp ra đẹp. Đó là để nói cái tâm người tới lúc như vậy. Rồi người mà đến cái chỗ đó rồi, ví dụ như sẵn cầm một cái kiếm bén trong tay, người đến muốn cho họ sống thì họ sống, muốn cho họ chết thì họ chết, tùy cái khởi động của cái kiếm. Bởi vậy cho nên nói, nếu khi mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, thì mọi hình ảnh đến thế nào nó hiện thế ấy. Giống như người Hán đến, người Hán là người qua, đi, hồ là người Ấn lại, thì người Hán đến thì hiện người Hán, người Ấn đến, người Hồ đến là hiện người Hồ, nghĩa là đều hiện rõ ràng mà nó không có phân biệt. Trong chết được sống, trong sống được chết, đó là ví dụ kiếm mặt da. Thử nói đến trong ấy lại làm thế nào? Nếu không có con mắt thấu quang, tức là thấu suốt qua cửa, làm chỗ chuyển thân, đến trong ấy hẳn là không làm gì được. Hãy nói thế nào là con mắt thấu quang, làm sao chuyển thân, thử cử xem. Đó, thành ra cái người lời dẫn là cái lời mở đầu để cho mình thấy ý cái câu công án dưới. Công án tăng hỏi Triệu Châu, thế nào là Triệu Châu? Triệu Châu đáp, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Đặc biệt ở chỗ nào? Quý vị thay đáp vậy đó là sao? Thì có thể quý vị có thể hiểu được cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc là nói cái gì? Nói cái thành, phải không? Cái thành Triệu Châu. Bởi vì ngài Triệu Châu sau này khi mà khoảng 70-80 tuổi, ngài mới trở về trụ cái viện Quan Âm ở trong cái thành Triệu Châu. Thì khi ngài trụ viện đó thì người ta không có dám gọi tên ngài nữa, mà luôn luôn gọi ngài là Triệu Châu, lấy tên thành mà gọi tên người. Cũng như bây giờ thí dụ như tôi ở tại Thường Chiếu, có những người nào họ mến, họ quý, họ không dám kêu tôi tên tôi, mà họ gọi là Hòa Thượng Thường Chiếu, phải không? Mà họ quen kêu là Hòa Thượng Thường Chiếu rồi, thì có người tới hỏi thế nào là Thường Chiếu, thì tôi liền đáp, đáp sao? Ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Như vậy là tôi đáp đó là đáp cái gì? Tức là đáp cái thiền viện Thường Chiếu, nó ở chỗ đó, chứ tôi không có đáp cái gì. Nhưng mà ở đây ngài Triệu Châu hỏi thế nào là Triệu Châu, câu hỏi đó là một câu hỏi mà mang hai ý, cho nên gọi là có cơ. Hỏi thế nào là Triệu Châu thì cũng có nghĩa là hỏi thế nào là cái thành Triệu Châu, phải không? mà cũng có nghĩa là hỏi thế nào là con người chịu châu. Đó, vừa hỏi là cái thằng, vừa hỏi là con người, muốn cái ý nào cũng được hết. Thì ngài liền công khai, ngài nói cách đơn giản, cửa đông cửa tây, cửa nam cửa bắc, đó là nói cái gì? Đáp cái thành triệu châu. Đó là cái thông thường của mình hiểu. Nhưng mà đáp đó theo cái câu trong sử thì nói thêm, rõ thêm một đoạn nữa. Rồi ông ta hỏi nó, con không hỏi cái đó, con không hỏi cái triệu châu đó, tức là không hỏi cái triệu châu là thành triệu châu. Mà ngài mới hỏi lại, vậy chứ ông hỏi cái triệu châu nào? Con muốn hỏi con người triệu châu. Thì ngài đáp y như cũ, cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc. Thì như vậy cái đáp đó nó hay ở chỗ nào? Hay chỗ nào quý vị thử nói đi coi, hay chỗ nào? Mà ở đây 8 tháng cái đáp đó quá trình. Nó hay ở chỗ là tâm ngài nó thanh tịnh, cho nên khi hỏi tới ngài đáp, không phải ngài không biết hỏi về ngài, nhưng mà ngài đáp cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc. Mà nói cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc có tâm niệm gì dấy động trong đó không, có nghĩ suy không? Đó, thì đó là cái nói cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc là đã nói con người triệu châu rồi. Đó, cũng như có lần ở chỗ ngài Nam Tuyền, bỗng nhiên ngài Nam Tuyền đưa ông đi ra ngoài, cái ông kêu cứu nhau, cái thì ngài bước lên cái thang rồi đó, 1, 2, 3, 4 là cứu rồi. Đó, thì quý vị mới thấy cái ý ở trong đó như thế nào. Nói 1, 2, 3, 4 có nghĩ suy gì không? Thì cứ như thường, nay cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc là câu nói không có nghĩ suy, như là cái gương, cái gì đến là phản ứng là cái đó, không có một cái niệm nghĩ suy. Mà chính vì vậy cho nên ông Tăng lặp lại, nó con không hỏi cái đó, hỏi thành triệu châu. Nếu nói cửa đông cửa tây cửa nam bắc là ngài trả lời thành triệu châu, thì con muốn hỏi người triệu châu, thì ngài cũng nói cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc tức y nguyên như cũ. Thì để thấy con người triệu châu là con người không có một niệm dấy động. Đó, cho nên anh Trang mới nói hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán đó, như gương trên đài đó, thấy không? Thành ở trên người ta dẫn, người ta mở cho mình biết cái câu chuyện ở dưới. Mà rồi quý vị đọc ở trên, ở dưới không hiểu cái gì hết. Như vậy thì mình hiểu được cái đó thì mới thấy cái đặc tài của ngài. Như vậy thì cái câu cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc đó, cũng như hồi nãy tôi nói thế nào là thường chiếu, thì nói xã Phước Thái huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, thì cái đó là cái thường, không cần phải suy nghĩ mới biết mới nhớ, phải không? Đó là cái lối nói, mình nói dường như là cảnh mà chính đã nói được con người của mình. Vì vậy mà ông Tăng cũng tưởng rằng ngài đáp là ngài hiểu lầm ý của ông hỏi, cho nên thôi nó con không hỏi triệu châu đó. Thì muốn hỏi con người triệu châu thì ngài cũng cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc. Thì cái đó là xác nhận cái tâm của ngài như thế nào. Hiểu vậy quý vị mới thấy cái quan trọng của cái câu đáp, chứ còn không hiểu vậy thì nói sao lạ quá, nói cái gì tầm thường, rất là tầm thường, phải không? Hiểu vậy rồi thì cái đoạn sau này dễ hiểu chứ có gì.